Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 4 tháng 2 năm 2022, thứ Sáu trong tuần 4, mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 6, từ câu 14 đến câu 29. Khi ấy, vua Herode nghe nói về Chúa Giêsu, vì danh tiếng người đã lẫy lừng. Kẻ thì nói, Gioan Tẩy Giả đã từ cõi chết sống lại, nên ông đã làm những việc lạ lùng. Kẻ thì bảo, đó là Elia. Kẻ khác lại rằng, đó là một tiên tri như những tiên tri khác. Nghe vậy, Herode nói, đó chính là Gioan, trẫm đã chặt đầu, nay sống lại. Vì chính vua Herode đã sai bắt Gioan và giam ông trong ngục. Nguyên do tại Herodia, vợ của Philippe, anh vua mà vua đã cưới lấy. Vì Gioan đã bảo Herode, nhà vua không được phép chiếm lấy vợ anh mình. Phần Herodia, nàng toan mưu và muốn giết ông, nhưng không thể làm gì được. Vì Herode kính nể Gioan, biết ông là người chính trực và thánh thiện, và giữ ông lại. Nghe ông nói, vua rất phân vân, nhưng lại vui lòng nghe. Dịp thuận tiện xảy đến vào ngày sinh nhật Herode, khi vua thiết tiệc các quan đại thần trong triều, các sĩ quan và những người vị vọng xứ Galilee. Khi con gái nàng Herodia tiến vào nhảy múa, làm đẹp lòng Herode và các quan khách. Thì vua liền nói với thiếu nữ ấy rằng, con muốn gì, cứ xin, trẫm sẽ cho. Và vua thề rằng, con xin bất cứ điều gì, dù là nửa nước, trẫm cũng cho. Cô đã hỏi mẹ, con nên xin gì? Mẹ cô đáp, xin đầu Gioan Tẩy Giả. Cô liền vội vàng trở vào và xin vua. Con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa. Vua buồn lắm, nhưng vì lời thề và vì có các quan khách, nên không muốn làm cho thiếu nữ đó buồn phiền. Và lập tức, vua sai một thị vệ đi lấy đầu Gioan và đặt trên đĩa. Viên thị vệ liền đi vào ngục chặt đầu Gioan và đặt trên đĩa, trao cho thiếu nữ, và thiếu nữ đem cho mẹ. Nghe tin ấy, các môn đệ Gioan đến lấy xác ông và mai táng trong mồ. Quý ông bà và anh chị em thân mến. Các ngôn sứ là những người thay mặt Chúa, thông truyền sứ điệp của Thiên Chúa cho dân. Sứ mệnh của các ngài chính là việc dạy dỗ, khuyên răn hàng vua chúa, quan quyền đến dân chúng, đi theo đường lối của Thiên Chúa để được sống. Đồng thời, các ngài cũng lên tiếng tố cáo những việc làm sai trái mà dân đang thực hiện. Chính vì thế, các ngài thường bị đố kỵ, ghen ghét và thậm chí bị giết chết. Trình thuật tin mừng hôm nay, Thánh Marco thuật lại cho chúng ta sứ mạng của vị ngôn sứ như thế. Đó chính là Gioan Tẩy Giả. Thật vậy, Gioan đã thi hành sứ vụ ngôn sứ Chúa trao, khi ông lên tiếng tố cáo cuộc sống loạn luân của vua Herode. Cuộc sống của vua đã trở thành đồi bại, vô luân. Và nhất là gây nên một gương mù lớn trong dân khi ông ta bỏ vợ để cướp vợ của anh cùng cha khác mẹ với mình. Khi tố cáo cuộc sống tội lỗi của Herode, Gioan không chỉ tố cáo tội lỗi của một cá nhân, mà còn cảnh cáo giới lãnh đạo thời đó đã vì địa vị, danh vọng mà để mặc cho bất công ngự trị và tung hoành. Và sự thật thì mất lòng, Gioan Tẩy Giả đã phải trả một giá quá đắt vì dám nói lên sự thật. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Thánh Gioan đã chu toàn sứ mạng của mình cách chọn hảo. Ngài đã dám sống và dám đánh đổi ngay cả mạng sống mình để trung thành với sứ mạng làm chứng cho sự thật, dù phải thiệt thân. Trong ý nghĩa ấy, Ngài đã trở nên gương mẫu của người công chính, thánh thiện. Ngài qua đi, nhưng tinh thần của Ngài vẫn sống mãi trong giáo hội và nơi mỗi người Kitô hữu. Xã hội chúng ta đang sống, còn đó những bất công và gian dối. Lối sống thực dụng và xảo trá sẽ làm con người bị tha hóa. Vì thế, mỗi người chúng ta được mời gọi làm chứng cho sự thật. Khi nói lên sự thật, khi làm chứng cho sự thật, thì chúng ta sẽ bị thiệt thòi, bị chống đối, bị hãm hại và có thể bị giết chết, giống như Gioan Tẩy Giả. Nhưng thà vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời con người, để xã hội trở nên tốt hơn nhờ những chứng nhân can đảm, sống đời chân lý. Lạy Chúa Giêsu, mỗi khi gặp bất công và giả dối, xin cho chúng con nghe rõ tiếng Chúa nói trong lương tâm để can đảm sống và làm chứng cho sự thật. Đồng thời, xin hãy thánh hiến chúng con trong sự thật, vì chính sự thật sẽ giải thoát chúng con. Amen.
Rằng Chúa yêu con tin rằng Chúa gần con, dẫu đất trời quá bao la, Chúa yêu thương con vô cùng. Từng ngày chờ con thăm viếng, nhưng con khờ khững quanh lưng, nghẹn ngào đợi con hối lỗi, nhưng sao chẳng thấy tâm hơn. Đời ngọt ngào tình cha êm ái, yêu con nhưng ngài vẫn đợi gọi mời hồng phúc khôn nguôi, yêu thương nói gì cho vừa, con ngại ngần làm chi nữa, gục đầu tựa bên vai Chúa, cứ tha bao tội lỗi. Trước thiên nhan, con tin rằng Chúa từ nhân, dẫu lỗi tội, dẫu vong ân, Chúa mong con xa bụi trần. Một lời nguyện xin thứ lỗi, rưng rưng mặn đắng đôi môi. Một đời về trong vui sướng, hân hoan bờ bên yêu thương. Yêu con nhưng ngài vẫn đợi, ngọt ngào tình cha êm ái. Yêu con nhưng ngài vẫn đợi, gọi mời hồng phúc khôn vơi. Yêu thương nói gì cho vừa, con ngại ngần lắm khi nữa. Gục đầu tựa bên vai Chúa, cứ tha bao tội lỗi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
tin Vatican. Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ ngày đời sống thánh hiến lần thứ 26. Vào lúc 5:30 chiều, mùng 2 tháng 2 vừa qua, lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào đền thánh và cũng là ngày thế giới về đời sống thánh hiến lần thứ 26. Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô. Hồi năm ngoái vì đại dịch nên Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại khu vực bàn thờ ngay tòa trong đền thờ này và số người tham dự giới hạn chỉ có hơn 100 tu sĩ nam nữ. Năm nay có đông đảo tu sĩ nam nữ và giáo dân được tham dự thánh lễ này. Đồng tế với Đức Thánh Cha có Đức Thống Y Cao Avis de Bras, người Brazil, tổng trưởng của các dòng tu, Đức Tổng Giám mục Tổng Thư ký José Rodríguez Caballo, dòng Francisco Tây Ban Nha và khoảng 30 linh mục gồm các thành viên của bộ này và một vài về trên tổng quyền. Buổi lễ bắt đầu với nghi thức làm phép nến do Đức Thánh Cha chủ sự và đi rước từ bàn thờ chính tiến tới bàn thờ hai tòa. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha phân tích thái độ và việc làm của hai cụ già, ông Simeon và bà Anna tại đền thờ. Đức Thánh Cha nói, cả hai được Thánh Linh thúc đẩy vào đền thờ và nhận ra Chúa cứu thế trong sự bé nhỏ và mong manh của một hài nhi. Điều này trái ngược với nguy cơ chúng ta có thể gặp phải, đó là nhiều khi chúng ta nghĩ về sự thánh hiến của mình dưới khía cạnh kết quả thành đạt. Chúng ta bị thúc đẩy tìm kiếm những không gian, sự hữu hình và những con số. Trái lại, Chúa Thánh Linh không yêu cầu làm như vậy. Chúa muốn chúng ta vun trồng sự trung thành thường nhật, ngoan ngoãn đối với những điều bé nhỏ được ủy thác cho chúng ta. Thật là đẹp dường nào, sự trung thành của ông Simeon và bà Anna hàng ngày chờ đợi và cầu nguyện, cho dù thời gian qua đi và dường như chẳng có gì xảy ra. Họ chờ đợi cả đời, nhưng không nản chí và than vãn, trung thành hàng ngày, nuôi dưỡng ngọn lửa hy vọng mà Chúa Thánh Linh thắp lên trong tâm hồn họ. Tiếp đến, cả hai đã nhận ra Chúa Kitô. Đó là phép lạ của đức tin mở mắt, biến đổi cái nhìn. Đây không phải là một cái nhìn thơ ngây, tránh né thực tại hoặc làm bộ không thấy các vấn đề, nhưng là đôi mắt biết nhìn bên trong, nhìn xa hơn. Từ đây, Đức Thánh Cha đặt câu hỏi. Đôi mắt già của ông Simeon tuy mệt mỏi qua năm tháng, nhưng đã thấy Chúa, nhìn thấy ơn cứu độ. Phần chúng ta thấy gì với đôi mắt chúng ta? Chúng ta nhìn đời sống thánh hiến thế nào? Thế gian thường coi đời sống này như một sự uổng phí, một thực tại của quá khứ, một cái gì vô ích. Nhưng chúng ta, cộng đoàn Kitô, các tu sĩ nam nữ, chúng ta nhìn thấy gì? Phải chăng chúng ta nhìn về đằng sau, hoài tưởng những gì không còn nữa, hay là chúng ta có khả năng nhìn xa trông rộng? Tôi rất hài lòng khi thấy những tu sĩ cao niên với đôi mắt sáng, tiếp tục tươi cười mang lại hy vọng cho người trẻ. Sau cùng là câu hỏi, chúng ta ấm gì, ôm gì trong vòng tay? Ông Simeon đã ấm Chúa Giêsu trong vòng tay. Nhiều khi chúng ta có nguy cơ bị mất hút, chia trí trong hàng ngàn những công việc, quan tâm đến những điều phụ thuộc và chìm đắm trong bao nhiêu điều phải làm. Nhưng trung tâm của mọi sự là Chúa Kitô cần được đón nhận như Chúa của đời sống chúng ta. Khi ông Simeon bồng ấm Chúa Giêsu trong vòng tay, ông chúc tụng, ngợi khen và kinh ngạc. Nếu những người thánh hiến thiếu những lời chúc tụng Chúa và chúc lành cho những người khác, nếu họ thiếu niềm vui, thiếu đà tiến, nếu đời sống huynh đệ đối với họ chỉ là sự mệt mỏi, đó chính là vì vòng tay của chúng ta không còn vòng ấm Chúa Giêsu nữa. Khi ấy, con tim khép kín trong cay đắng và than vãn vì bao nhiêu điều không ổn. Trái lại, nếu chúng ta đón nhận Chúa Kitô với vòng tay rộng mở, đón tiếp cả tha nhân với lòng tín nhiệm và khiêm tốn, thì khi ấy, những xung đột biến mất, các khoảng cách sẽ không chia rẽ nữa và sẽ không còn cám dỗ muốn làm thương tổn phẩm giá của anh chị em nào đó. Cuối thánh lễ, Đức Hồng Y Tổng trưởng Cao Avis de Bras đã đại diện mọi người cảm ơn Đức Thánh Cha. Tin Myanmar. Đức Thánh Cha kêu gọi hòa bình cho Myanmar một năm sau đảo tránh. Đức Thánh Cha Francisco tái kêu gọi hòa giải và hòa bình tại Myanmar một năm sau cuộc đảo chính của quân đội tại nước này, ngày 1 tháng 2 năm 2021, cho đến nay tạo ra bao nhiêu máu lửa. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung, sáng thứ Tư mùng 2 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng, chúng ta không thể ngoảnh mặt đi, dừng dưng trước những bạo lực làm cho Myanmar đẫm máu, trước những đau khổ của bao nhiêu anh chị em chúng ta. Chúng ta hãy cầu xin Chúa trong kinh nguyện, xin ơn an ủi cho dân tộc Myanmar chịu đau khổ dường ấy. Ngài nhắc lại lời kêu gọi của các giám mục Myanmar, mong cộng đồng quốc tế nỗ lực cổ võ sự hòa giải giữa các phe liên hệ. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, tôi cầu nguyện để những người có trách nhiệm tại Myanmar với ý chí chân thành đặt mình phục vụ ích chung, thăng tiến công bằng xã hội và sự ổn định của đất nước để có một sự sống chung hòa bình và dân chủ. Tin Ottawa, Canada. Phái đoàn Hội đồng Giám mục và các thổ dân Canada về Vatican. Hôm 1 tháng 2 vừa qua, các giám mục Canada cho biết phái đoàn Hội đồng Giám mục và các hội đồng thổ dân Canada sẽ về Vatican gặp gỡ Đức Thánh Cha vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4 năm nay. Chuyến đi này lẽ ra đã tiến hành hồi tháng 12 năm ngoái, nhưng bị hoãn lại vì đại dịch COVID-19 với biến thể Omicron lan lây mạnh mẽ. Trong thời gian qua, các vị lãnh đạo Hội đồng Giám mục và đại diện các hội đồng thổ dân đã làm việc với Tòa Thánh, và nay lịch trình mới các cuộc gặp gỡ được ấn định. Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ riêng các phái đoàn thổ dân trong tuần lễ 28 tháng 3. Rồi cuộc tiếp kiến chung kết tất cả các tham dự viên của chuyến đi sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 4 năm nay. Thông cáo cũng nói rằng, sức khỏe và an ninh của tất cả các phái đoàn tiếp tục là mối ưu tiên hàng đầu và sẽ theo dõi tình hình an ninh y tế, tiếp xúc với các nhân viên liên hệ và chính quyền quốc gia và quốc tế để chuyến đi được diễn ra trong an toàn. Thông cáo của Hội đồng Giám mục Canada kết luận rằng, chúng tôi tiếp tục quyết tâm tiến tới sự chữa lành và hòa giải, đồng thời tìm những cơ hội để các vị thủ lãnh thổ dân, những người bảo tồn kiến thức, cũng như những người sống sót từ các trường nội trú thổ dân và người trẻ, được gặp gỡ Đức Thánh Cha Francisco. Hồi năm ngoái, Hội đồng Giám mục Canada cho biết, theo dự kiến, phái đoàn gồm hơn 20 thành viên, trong đó, ngoài các vị lãnh đạo, còn có các cựu học sinh các trường nội trú thổ dân và người trẻ, cùng với một nhóm nhỏ các giám mục Canada. Chuyến đi của phái đoàn được chuẩn bị từ tháng 6 năm ngoái, sau khi khám phá về những ngôi mộ vô danh tại khu vực các trường nội trú thổ dân ở Canada. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi nhân dịp sắp khai mạc Thế vận Olympic tại Bắc Kinh. Lên tiếng ngay sau buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương sáng thứ Tư mùng 2 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco nhắc đến Thế vận Olympic mùa đông và Thế vận cho những người khuyết tật sẽ khai diễn từ ngày mùng 4 tháng 2 đến mùng 4 tháng 3 tới đây tại Bắc Kinh. Ngài cầu mong cho những cuộc tranh tài này góp phần kiến tạo một thế giới huynh đệ hơn. Ngài chào thăm và cầu chúc cho các vận động viên cũng như ban tổ chức được nhiều thành công. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, thể thao với ngôn ngữ đại đồng có thể bắt những nhịp cầu thần hữu và liên đới giữa con người và các dân tộc thuộc mọi nền văn hóa và tôn giáo. Ngài cũng bày tỏ vui mừng vì Ủy ban Thế vận quốc tế đã thêm một từ communauté chung với nhau sau khẩu hiệu truyền thống của Olympic là Citius Antius Fortius, nhanh hơn, cao hơn và mạnh hơn để các cuộc tranh tài này thực sự mang đến một thế giới huynh đệ hơn chung với nhau. Về các tham dự viên Thế vận Olympic dành cho người khuyết tật, Đức Thánh Cha nói, chúng ta sẽ cùng nhau đạt được mệnh đai quan trọng nhất nếu gương của các vận động viên khuyết tật giúp mọi người vượt thắng những thành kiến và sợ hãi, và cộng đồng chúng ta niềm nở hiếu khách hơn, bao gồm mọi người hơn nữa. Đó thực là một huy chương vàng. Tin Beirut, Liban. Ngoại trưởng Tòa Thánh khẳng định, Đức Thánh Cha muốn thăm Liban. Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, tái khẳng định, Đức Thánh Cha Francisco mong muốn sớm đến thăm Liban. Đức Tổng giáo mục tuyên bố như trên tại Liban hôm 1 tháng 2 vừa qua, khi đến nước này để viếng thăm nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Liban và kỷ niệm 25 năm Đức Thánh Cha Gioan Paolo thứ hai viếng thăm nước này. Trả lời cho câu hỏi của báo chí, Đức Tổng giáo mục Ngoại trưởng Tòa Thánh nói, trước khi tôi lên đường thực hiện chuyến đi này, Đức Thánh Cha có nói với tôi rằng Ngài có ý định muốn viếng thăm Liban trong thời gian tới đây. Nhưng phần chúng ta là xác định câu trong thời gian tới đây là thế nào. Ngài muốn đến và sẽ đến đây. Cùng ngày 1 tháng 2 vừa qua, Đức Tổng giáo mục Gallagher đã gặp gỡ Tổng thống Liban, tướng Michel Aoun. Trong dịp này, Tổng thống nhận định, vai trò mà Tòa Thánh thi hành là để mưu ích cho toàn thể mọi người dân Liban và chúng tôi mong muốn được tiếp tục. Trong cuộc hội kiến, Ngoại trưởng Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha nhận xét, Liban phải tiếp tục là một dự án hòa bình. Chúng tôi kêu gọi mọi người hãy bảo tồn Liban như một sứ điệp về sự sống chung, tình huynh đệ và hy vọng giữa các tôn giáo. Chúng tôi cũng chia sẻ ước muốn của những người di tản được hồi hương và chúng tôi dấn thân tiếp tục hoạt động cho mục tiêu ấy. Chúng tôi khích lệ cuộc đối thoại giữa mọi người Liban với nhau và nếu có lời thỉnh cầu Đức Thánh Cha thì chúng tôi có thể giữ vai trò tạo điều kiện hoặc làm trung gian. Hồi tháng 4 năm ngoái, Đức Thánh Cha đã bày tỏ ý muốn viếng thăm Beirut vừa khi họ đủ những điều kiện cần thiết. Nhiều quan sát viên cho rằng cuộc viếng thăm của Ngài liên hệ tới việc thành lập chính phủ mới tại Liban, bị bế tắc trong 13 tháng trời trước khi Thủ tướng Mikati được chỉ định và thiết lập được hội đồng nội các vào ngày 10 tháng 9 năm ngoái. Tin Sydney, Australia. Hơn 30 vị lãnh đạo tôn giáo kêu gọi chính phủ trả tự do cho người xin tị nạn. Hơn 30 vị lãnh đạo các tôn giáo tại Australia kêu gọi Thủ tướng Scott Morrison và lãnh tụ phe đối lập Anthony Albanese hãy cộng tác với nhau để trả tự do cho những người xin tị nạn đang bị giam cầm. Trong một buổi gặp gỡ tại nhà thờ chính tòa Anh giáo ở thành phố Melbourne hôm 31 tháng Giêng vừa qua, ông Tim Costello, nhà thần học tin lành Baptist và bênh vực nhân quyền, nói rằng, từ nhiều năm nay, những người tị nạn là nạn nhân của chính sách kiểm soát biên giới và di trú của Australia. Nữ tu Brigitte Arthur, phát ngôn viên của dòng thánh Brigitta, nói rằng, Thủ tướng và lãnh tụ phe đối lập có quyền trả tự do cho những người tị nạn. Vấn đề ở đây không phải là làm gì, nhưng là con tim của quý vị có cởi mở và hành động hay không. Theo quy luật hiện hành từ nhiều năm nay ở Australia, những người xin tị nạn bị giam cầm vô thời hạn. Hiện nay, Ủy ban Di dân của Quốc hội đang thảo luận về dự luật chấm dứt sự giam cầm, vì đây là điều mà những người tranh đấu cho nhân quyền gọi là điều vô tận và độc đoán. Gần đây, có những tranh luận về nhà quần vợt nổi tiếng Novak Djokovic, người Serbia, bị chính quyền giam cầm tại khách sạn Park ở Melbourne, nơi nhốt những người xin tị nạn ở Australia. Vụ này cho dư luận thế giới thấy tình trạng khó khăn về nhân đạo của những người xin tị nạn. Theo con số của các tổ chức bênh vực người tị nạn, hiện thời tại Australia có hơn 1.500 người bị nhốt trong các trung tâm cầm giữ người nhập cư và xin tị nạn. Trung bình thời gian bị giam cầm là 689 ngày. Tại Mỹ, trung bình người xin tị nạn chỉ ở trong các trại như vậy 55 ngày, và tại Canada chỉ có 14 ngày.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ sáu, gồm có các nội dung sau. Trước hết là phần giáo lý hội thánh công giáo, và sau đó là chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công Giáo.
Quý vị và các bạn trẻ thân mến, chúng ta đã tìm hiểu về chương 6 của sách Giáo lý Ducat, trong đó bàn về nghề nghiệp và ơn gọi của con người, cách riêng về vấn đề lao động. Lao động từ bản chất là việc con người cộng tác với Thiên Chúa để cai quản và làm chủ trái đất. Lao động cũng là cách thức để con người phát triển khả năng của mình. Tuy nhiên, có nhiều vấn đề đang xảy ra trong lĩnh vực lao động mà giáo hội phải lên tiếng bằng học thuyết về xã hội. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ chuyển qua chương thứ 7, nói về đời sống kinh tế, tức là về sự thịnh vượng và công bằng cho mọi người. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu lý do tại sao đời sống kinh tế phải có những quy luật riêng. Tại sao hoạt động kinh tế chỉ công bằng với con người nếu tất cả mọi người liên quan đều nhận được công lao xứng đáng của mình? Và vì sao thị trường cũng có những giới hạn, cách riêng trước trào lưu toàn cầu hóa? Vậy, hoạt động kinh tế nghĩa là gì? Công đồng Vaticano thứ hai đã nói, ngay trong lĩnh vực kinh tế và xã hội, phẩm giá cũng như ơn gọi toàn diện của con người và sự thịnh vượng của toàn thể xã hội đều cần phải được tôn trọng và thăng tiến, vì con người là nguồn gốc, trung tâm và mục đích cuối cùng của tất cả đời sống kinh tế và xã hội. Nói đến hoạt động kinh tế là chúng ta bàn về lĩnh vực của các tương tác xã hội, trong đó con người cung ứng những nhu cầu vật chất của bản thân và đồng loại. Vì vậy, có thể nói, đời sống kinh tế liên quan tới việc sản xuất, phân phối, tiêu thụ hàng hóa và các sản phẩm dịch vụ. Hồng y Joseph Hofner, nhìn từ góc nhìn của học thuyết xã hội, đã nói rằng, hoạt động kinh tế là toàn bộ những biện pháp và thủ tục nhằm đáp ứng một cách có hệ thống, liên tục và an toàn những nhu cầu của con người về hàng hóa và dịch vụ, để có thể giúp các cá nhân và thực thể xã hội phát triển theo ý Thiên Chúa. Vậy, mục tiêu của hoạt động kinh tế là gì? Mục tiêu của hoạt động kinh tế là cung cấp các sản phẩm vật chất cần thiết cho đời sống con người trong xã hội. Vì các nguồn tài nguyên đáp ứng cho mục tiêu này như vật liệu thô, máy móc, đất đai, nhân công thì có giới hạn. Do đó chúng ta phải sáng tạo ra các cách thức, phương pháp để phát triển sản xuất. Nói cách khác, hoạt động kinh tế là nhằm tổ chức các hoạt động sao cho nguồn tài nguyên giới hạn đó được sử dụng cách hữu hiệu và hợp lý nhất. Vì vậy, nguồn gốc và trọng tâm mục đích của mọi hoạt động kinh tế là để phục vụ con người tự do. Như trước này vẫn thế, khi chúng ta tham gia vào các hoạt động xã hội, thì phẩm giá con người và sự phát triển công ích luôn luôn được coi là trọng tâm. Vậy, hoạt động kinh tế và nguyên tắc đạo đức liên hệ với nhau như thế nào? Nền kinh tế vận hành theo những nguyên lý riêng của nó. Kinh tế thị trường là một hình thái kinh tế ngày càng được đón nhận trên toàn thế giới. Tuy nhiên, kinh tế thị trường cũng là một thương trường. Ở đó, nhà cung cấp và người tiêu thụ gặp gỡ, trao đổi, đàm phán tự do với nhau về giá cả, chất lượng, số lượng của các sản phẩm. Thực tế là, nền kinh tế thị trường đã cho thấy hiệu quả trong hoạt động của nó. Tuy nhiên, trên phương diện đạo đức, nó chỉ có thể được chấp nhận nếu đó là một nền kinh tế thị trường do một chính quyền hợp pháp đi kèm. Vì vậy, trước tiên, chính phủ phải ban hành những quy tắc rõ ràng và tiếp đến các điều khoản dự phòng hầu đảm bảo quyền lợi của những người vì hoàn cảnh riêng biệt không thể mang đến bất cứ món hàng nào vào thị trường đó. Ví dụ, họ không có tiền cũng không có việc làm. Hơn nữa, trong đời sống con người, có những vấn đề không thể được trao đổi một cách công bằng giao hoán theo cơ chế thị trường. Ví dụ, nỗi đau khổ hay bệnh tật. Cũng cần phải nói thêm rằng, dù nền kinh tế thị trường vận hành theo những nguyên lý riêng của nó, điều đó không có nghĩa là những luật lệ của thị trường không tùy thuộc vào luật tự nhiên và luật mặc khải của Thiên Chúa. Đạo đức chính là thành phần thiết yếu cho một hoạt động kinh tế chuẩn mực. Khi người ta kinh doanh trái đạo lý, về lâu dài sẽ dẫn đến các bất ổn về phương diện kinh tế. Ngược lại, doanh nghiệp làm ăn không hiệu quả về kinh tế, ví dụ phí phạm tài nguyên, thì cũng là thiếu đạo đức. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã nói, có rất nhiều nhu cầu của con người không được quan tâm đáp ứng. Nhiệm vụ cấp thiết của sự thật và công lý là khắc phục tình trạng các nhu cầu cơ bản của con người không được đáp ứng và ngăn chặn sự tiêu vong của những ai phải thiếu thốn trầm trọng. Cũng vậy, Đức Giáo Hoàng Francisco nói, cũng như điều răn ngươi không được giết người đã thiết lập một ranh giới rõ ràng để bảo đảm giá trị sự sống con người, ngày nay chúng ta cũng phải nói như vậy với một nền kinh tế loại trừ và bất bình đẳng. Nền kinh tế kiểu đó cũng giết chết rất nhiều người. Quý vị và các bạn trẻ thân mến, trên đây là bài đầu tiên trong chương 7 của sách giáo lý Ducat. Bài này nói về mục tiêu của hoạt động kinh tế và về mối liên hệ của hoạt động kinh tế với các nguyên tắc luân lý. Vậy, Ducat dạy chúng ta phải làm gì? Thưa, hãy tham gia vào hoạt động kinh tế với tất cả tấm lòng chân thành và tinh thần trách nhiệm với anh chị em đồng loại. Trong bài tới, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về lập trường của giáo hội trong việc phát triển kinh tế. Hẹn gặp lại các bạn và toàn thể quý vị.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Sự hiệp thông các thánh giữ cho cộng đoàn các tín hữu ở với nhau trên trái đất cũng như ở trên trời. Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung khoảng 500 tín hữu hành hương sáng thứ tư, mùng 2 tháng 2 vừa qua tại Đại Thính Đường Paulo thứ 6 ở nội thành Vatican. Đây là buổi tiếp kiến chung thứ 5 trong năm nay. Sau khi Đức Thánh Cha làm dấu thánh giá khai mạc, đến phần tôn vinh lời Chúa với bài đọc đoạn thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu thành Corinto. Như thân thể chỉ có một, nhưng có nhiều chi thể, và tất cả các chi thể của thân mình, tuy nhiều, nhưng là một thân thể. Cũng vậy, đối với Chúa Kitô. Thật vậy, tất cả chúng ta đã được chịu phép rửa nhờ một thần trí duy nhất trong cùng một thân mình, dù là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, và tất cả chúng ta được giải thoát nhờ cùng một thần trí duy nhất. Trong bài giáo huấn tiếp đó, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài về Thánh Giuse. Bài thứ 10 này mang tựa đề Thánh Giuse và cộng đồng hiệp thông các thánh hay là các thánh thông đồng. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong những tuần lễ này, chúng ta đã có thể đào sâu chân dung Thánh Giuse để cho mình được hướng dẫn nhờ một vài thông tin tùy ít nhưng quan trọng được các sách tin mừng trình bày và nhờ những khía cạnh trong nhân cách của Chúa mà giáo hội qua các thế kỷ đã có thể nêu bật qua tinh nguyện và lòng sùng mộ. Chính nhờ khởi thành từ cảm thức chung này mà trong lịch sử giáo hội có sự đồng hành của chân dung Thánh Giuse. Hôm nay tôi muốn dừng lại nơi một tín điều quan trọng có thể làm cho cuộc sống Kitô của chúng ta trở nên phong phú và cũng có thể xác định một cách tốt đẹp hơn tương quan của chúng ta với các thánh, cũng như với những người thân yêu đã qua đời. Tôi nói về sự hiệp thông của các thánh. Đôi khi cả Kitô giáo cũng có thể rơi vào những hình thức sùng mộ, dường như phản ánh não trạng ngoại giáo hơn là Kitô giáo. Sự khác biệt cơ bản hệ tại điều này là tinh nguyện và lòng sùng mộ của các tín hữu không dựa trên lòng tín thác nơi một người, nhưng hoặc trên một hình ảnh hoặc một đồ vật, cả khi chúng ta biết rằng những vật ấy là thánh thiền. Ngôn sứ Jeremia nhắc nhở chúng ta rằng, hốn cho người tín thác nơi con người, phúc cho người tín thác nơi Chúa. Thậm chí, khi chúng ta tín thác hoàn toàn nơi sự truyền cầu của một vị thánh hoặc cả nơi Đức Mẹ Maria, lòng tín thác của chúng ta chỉ có giá trị trong tương quan với Chúa Kitô. Và tương quan liên kết chúng ta với Chúa và giữa chúng ta có một tên đặc thù là cộng đồng hiệp thông của các thánh. Không phải các thánh làm những phép lạ, nhưng chỉ là ơn thánh của Chúa tác động qua các vị. Tiếp tục bài giáo lý, Đức Thánh Cha nói, vậy cộng đồng hiệp thông của các thánh có nghĩa là gì? Sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo khẳng định, cộng đồng hiệp thông của các thánh chính là giáo hội. Điều này có nghĩa là gì? Phải chăng là giáo hội được dành cho những người hoàn hảo? Không phải vậy. Nó có nghĩa là cộng đoàn những người có tội được cứu thoát. Sự thánh thiện của chúng ta là kết quả tình thương của Thiên Chúa được biểu lộ trong Chúa Kitô. Ngài thánh hóa chúng ta bằng cách yêu thương chúng ta trong sự lầm than của chúng ta và cứu chúng ta khỏi sự lầm than ấy. Chính nhờ Chúa mà chúng ta hợp thành một thân thể duy nhất, như Thánh Phaolô dạy, trong thân xác ấy, Chúa Giêsu là đầu và chúng ta là các chi thể. Hình ảnh này của thân xác giúp chúng ta hiểu ngay được liên kết với nhau trong tình hiệp thông có nghĩa là gì. Nếu một chi thể đau như Thánh Phaolô đã viết, thì tất cả các chi thể đều cùng đau. Và nếu một chi thể được vinh dự, thì tất cả các chi thể khác cũng vui mừng với các chi thể ấy. Giờ đây, anh chị em là thân mình của Chúa Kitô và mỗi người theo phần của mình là chi thể của Chúa. Anh chị em thân mến, niềm vui và đau khổ động chạm đến cuộc sống của tôi cũng liên hệ tới tất cả mọi người. Cũng vậy, niềm vui và đau khổ nơi cuộc sống của người anh em, chị em ở cạnh chúng ta cũng liên hệ tới chúng ta. Theo nghĩa đó, cả tội lỗi của một người cũng luôn liên hệ tới tất cả mọi người, và tình thương của mỗi người liên quan tới tất cả. Nhân danh sự hiệp thông của các thánh, mỗi chi thể của giáo hội gắn liền với tôi một cách sâu xa, và sự liên hệ này mạnh đến độ không thể bị cắt đứt kể cả bằng cái chết. Thực vậy, sự hiệp thông của các thánh không phải chỉ liên hệ tới các anh chị em ở cạnh tôi trong lúc này, nhưng có liên quan tới tất cả những người đã kết thúc cuộc lữ hành trên trần thế này và bước qua ngưỡng cửa của sự chết. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy suy nghĩ, trong Chúa Kitô không ai có thể thực sự tách rời chúng ta khỏi những người chúng ta yêu mến, chỉ thay đổi cách thức ở với họ, nhưng không điều gì và không ai có thể cắt đứt mối liên hệ ấy. Sự hiệp thông các thánh giữ cho cộng đoàn các tín hữu ở với nhau trên trái đất cũng như ở trên trời. Theo nghĩa đó, tương quan thân hữu mà tôi có thể xây dựng với một người anh chị em ở cạnh tôi có thể thiết lập với một anh chị em ở trên trời. Các thánh là những bạn hữu mà nhiều khi chúng ta liên kết những mối liên hệ thân hữu. Điều mà chúng ta gọi là lòng sùng mộ, trong thực tế là cách thức biểu lộ tình thương từ chính mối liên hệ chúng ta với nhau. Và tất cả chúng ta biết rằng, chúng ta luôn có thể ngỏ lời với một người bạn, nhất là khi chúng ta gặp khó khăn và chúng ta cần được giúp đỡ. Tất cả chúng ta đều cần bạn hữu, tất cả chúng ta đều cần những người tương quan ý nghĩa giúp chúng ta đương đầu với cuộc sống. Cả Chúa Giêsu cũng có các bạn hữu của Ngài, và Ngài ngỏ lời với họ trong những lúc quyết định nhất kinh nghiệm nhân trần của Ngài. Trong lịch sử giáo hội, cũng có những yếu tố thường hằng đồng hành với cộng đoàn tín hữu. Trước tiên là lòng quý mến và mối liên hệ rất mạnh mẽ giáo hội luôn có đối với Đức Mẹ, Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ chúng ta. Nhưng cả vinh dự đặc biệt và lòng kính mến đối với Thánh Giuse. Xét cho cùng, Thiên Chúa đã ủy thác cho Thánh Giuse những gì quý giá nhất người có, đó là Chúa Giêsu, Con của Người và Đức Trinh Nữ Maria. Chính luôn nhờ sự hiệp thông của các thánh mà chúng ta cảm thấy gần gũi với các thánh nam nữ là những vị bổn mạng của chúng ta qua tên mà chúng ta mang, nhờ giáo hội mà chúng ta thuộc về và vì nơi chúng ta cư ngụ, vân vân. Và chính lòng tín thác này phải luôn linh hoạt chúng ta khi tìm đến các ngài trong những lúc quyết định của đời sống chúng ta. Và Đức Thánh Cha kết luận, chính vì thế, tôi muốn kết thúc nơi đây bài giáo lý này với một kinh nguyện dâng lên Thánh Giuse mà tôi cảm thấy đặc biệt gắn bó và tôi đọc mỗi ngày từ mấy chục năm nay. Đây là kinh nguyện tôi tìm thấy trong một cuốn sách kinh của các nữ tu dòng Chúa Giêsu và Mẹ Maria hồi cuối thế kỷ thứ 18. Đó là một kinh rất đẹp. Kinh ấy như sau. Lạy Thánh cả Giuse vinh hiển, quyền tính của Ngài làm cho những điều không thể trở thành điều có thể. Xin đến giúp con trong lúc lo âu và khó khăn này. Xin đón nhận dưới sự bảo vệ của Ngài những tình cảnh rất trầm trọng và khó khăn mà con phó thác cho Thánh Nhân để chúng được giải quyết tốt đẹp. Lạy Cha yêu thương của con hoàn toàn tín thác lời Cha. Ước gì không ai nói được con đã cầu khẩn Ngài mà không được gì, vì Chúa có thể làm mọi sự nơi Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Xin tỏ cho con lòng từ nhân của Ngài lớn lao cũng như quyền năng của Ngài. Amen. Bài huấn dụ tín ý trên đây của Đức Thánh Cha như thường lệ được các thông dịch viên lần lượt tóm lược trong các thứ tiếng khác nhau kèm theo lời chào thăm của Đức Thánh Cha. Với các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc nhở họ ngày 2 tháng 2 là lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào đền thánh theo truyền thống. Chúng ta cử hành ngày đời sống thánh hiến. Đức Thánh Cha nói, chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa vì tất cả các anh chị em tu sĩ nam nữ của chúng ta đã tận hiến cuộc đời cho Chúa Kitô và giáo hội, dấn thân trong việc loan báo tin mừng, trong việc giáo dục, bác ái và trong bao nhiêu lãnh vực mục vụ. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện để cho thêm những ơn gọi mới sống đời thánh hiến. Bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào thăm các linh mục đang tham gia khóa học do Đại học Thánh giá của Giám hạt Tàu Nhân Opus Dei tổ chức, ca đoàn cao của các nữ tu phan sinh thừa sai người nghèo. Sau cùng, Đức Thánh Cha chào thăm những người cao niên, các bạn trẻ và các đôi tần hồn. Ngài cũng nhắc đến lễ dâng Chúa Giêsu vào đền thờ Jerusalem. Từ mầu nhiệm này, nảy sinh một sứ điệp cho tất cả mọi người, đó là Chúa Kitô tự đề nghị như mẫu gương về sự dâng hiến cho Chúa Cha, và qua sự quảng đạt đó, Chúa chỉ cho thấy rõ cần phải gắn bó với Thánh Ý Thiên Chúa và phục vụ anh chị em. Buổi tiếp kiến chung kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong lời kinh lạy Cha.
Pater noster, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos da malo.
Domino hobiscum,
et cum spiritu tuo,
sit nomen Domini benedictum,
et ocumque usque in saeculum,
ad eternum nostrum in nomine Domini,
qui feci caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, e Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu sáng thứ Tư mùng 2 tháng 2 vừa qua tại Đại Thính Đường Paulo thứ 6 ở nội thành Vatican. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, dáng vẻ quý phái, dẫn theo đứa con trai nhỏ đi đến hoa viên của một công ty lớn. Họ ngồi xuống một chiếc ghế dài và dở thức ăn ra ăn. Hai mẹ con vui vẻ ăn uống và trò chuyện với nhau được một lúc, thì người phụ nữ vứt mẩu giấy ăn xuống đất. Cách đó không xa, có một ông lão đang quét rác. Ông không nói lời nào, đi đến lượm mẩu giấy đó lên và bỏ nó vào trong thùng rác bên cạnh. Vài phút sau, người phụ nữ lại vứt một mẩu giấy nữa xuống thảm cỏ. Một lần nữa, ông lão lại đi đến nhặt mẩu giấy đó lên, bỏ vào trong thùng rác. Cứ như vậy, đến lần thứ ba, khi ông lão tiến đến nhặt mẩu giấy rác thứ ba, người phụ nữ sổ sàng đưa tay chỉ vào ông lão và nói với cậu con trai mình rằng, con nhìn thấy chưa, nếu bây giờ con không cố gắng học hành, tương lai sẽ giống như ông lão hốt rác đó, chỉ có thể làm cái công việc thấp kém này mà thôi. Ông lão nghe xong, liền buông cây chổi xuống, đi đến gần người phụ nữ ấy và nói, chào cô, nơi đây là hoa viên tư gia của tập đoàn này, làm cách nào mà cô vào được nơi đây vậy? Người phụ nữ ngẩng cao đầu, tự hào nói, tôi là giám đốc nhân sự vừa mới được tuyển vào đây. Tôi đang ngồi chờ đến giờ vào dự hội nghị của công ty. Vừa lúc đó, có một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề tiến đến, cung kính cúi đầu trước ông lão, nói, thưa chủ tịch, sắp đến giờ bắt đầu hội nghị rồi, kính mời chủ tịch. Ông lão dõng dạc nói, tôi đề nghị hãy cách chức người phụ nữ này ngay lập tức. Người đàn ông mau mắn nói, vâng, tôi sẽ lập tức làm theo chỉ thị của ngài. Trước sự sững sờ của người phụ nữ, ông lão tiến đến chỗ cậu bé, đưa tay âu yếm xoa đầu cậu và nói, ông mong cháu hiểu rằng, điều quan trọng nhất trên đời này không phải là kiến thức hay kỹ năng làm việc, mà là cần phải học biết tôn trọng mọi người và thành quả lao động của họ. Quý vị và các bạn thân mến, thói quen của người đời là hay đánh giá người khác qua dáng vẻ bên ngoài, và rồi ngay lập tức nảy sinh những thái độ và cách cư xử căn cứ theo sự đánh giá đó. Người phụ nữ trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe đã đánh giá người đàn ông đang quét rác và đến nhặt những mẩu giấy mà cô vất lung tung chỉ là một người lao công thấp kém. Cho nên, cô đã tỏ thái độ thiếu tôn trọng ông một cách thái quá. Nào ngờ đâu, người mà cô đang xem thường đó lại chính là chủ tịch của tập đoàn mà cô vừa được nhận vào làm. Thái độ khiếm nhã đó của cô đã làm mất đi thiện cảm của vị chủ tịch ấy, và hành động thiếu tôn trọng người khác của cô đã làm gãy đổ một mối tương quan tốt đẹp. Cái giá mà cô phải trả cho cách cư xử thiếu lễ độ ấy của mình là mất đi cơ hội có được công việc tốt đẹp. Với kinh nghiệm rất nhiều năm là cố vấn cho các nhà lãnh đạo về chính sách quốc tế và trong nước của Hoa Kỳ, bà Mona Sutphen đã nhận định rằng những tương quan tốt đẹp nhất được xây dựng trên sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Thật vậy, trong bất cứ mối tương quan nào, dù là trong các lĩnh vực tôn giáo, chính trị, xã hội hay trong gia đình, khu xóm, nếu mọi người biết tôn trọng nhau và cư xử một cách nhã nhặn, lễ độ, thì ai nấy đều sẽ cảm thấy gần gũi nhau và dễ dàng xây dựng những mối tương quan thân ái hết sức tốt đẹp. Hơn nữa, khi biết tôn trọng người khác, dù là những người có địa vị và quyền hạn cao hay chỉ là những người lao động bình thường, thấp cổ bé miệng, chúng ta sẽ nhận được sự tín nhiệm và dễ dàng tiến đến thành công. Việc tôn trọng tha nhân cũng là một nét đẹp của người Kitô hữu chúng ta. Thánh Phêrô đã khuyên nhủ chúng ta, hãy tôn trọng mọi người. Nét đẹp ấy được thể hiện nơi thái độ tôn trọng ông bà, cha mẹ qua hành vi ngoan ngoãn, vâng lời và sống hiếu thảo với những đấng sinh thành dưỡng dục mình. Nét đẹp ấy sẽ lung linh khi chúng ta bày tỏ sự tôn trọng đối với những người lớn tuổi, những người hàng xóm láng giềng và các đồng nghiệp, kể cả những người nhỏ tuổi, có vị thế xem ra là thấp bé hơn hết. Và nét đẹp ấy sẽ tỏa sáng khi chúng ta biết một niềm tôn trọng thánh ý và chương trình của Chúa trong cuộc đời của mình, để tạ ơn người về tất cả mọi người và mọi biến cố vui buồn sướng khổ mà người đã gửi đến trong cuộc đời chúng ta.
Trong năm qua biết bao cơ hàng, trăm ngàn cây đắng, Chúa vẫn luôn gần kề bên con, ban nhiều ủi an. Trong gian truân con hầu ngã xa, buông xuôi thất vọng, Chúa vẫn ở bên, ban thêm sức mạnh, dìu đỡ nâng con, đưa con vào nương trong tình Ngài.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn biết tôn trọng những người ở xung quanh mình và loại bỏ đi những thái độ và hành vi phân biệt đối xử với tha nhân. Nhờ đó, chúng con sẽ hăng hái bước vào năm mới này với một tâm hồn thanh thoát, tự do và tràn đầy niềm tin yêu, hy vọng về một năm mới hứa hẹn những yêu thương và thành công tốt đẹp trong sự quan phòng của Thiên Chúa tình yêu. Amen.
Đầu năm con đến nơi giao đường, dâng lời tụng ca, dâng lên lời cảm ơn thiết tha. Vì Chúa đã ban cho một năm với bao ơn lành, tràn đầy hạnh phúc. Ngày xuân đến đây, con dâng lời ca tụng Chúa đã ban một mùa xuân thái an. Con hân hoan kính dâng lên Ngài những ngày năm mới.
Đầu năm con đến nơi giao đường, giờ dâng lời tụng ca, dâng lên lời cảm ơn thiết tha, vì Chúa đã ban cho một năm với bao ơn lành tràn đầy hạnh phúc. Ngày xuân đến đây con dâng lời ca tụng Chúa đã ban một mùa xuân hai
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.